Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 49 Ân điển và bình an, bằng chứng trưởng thành. Con người ngày nay không phân biệt thành phần, trình độ, quyền lực thế nào, cuộc sống đang dư dả hay nghèo khó, tất cả đều phải đối mặt với nhiều thảm họa và bất an hơn bao giờ hết trong thế giới mình đang sống. Không ai chối cãi rằng việc nền văn minh hiện đại đã mang đến cho con người nhiều tiện ích, nhưng chính nó cũng gieo rắc biết bao kinh hoàng cho sự tồn vong của nhân loại tương lai. Giám đốc Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết của Đại học Cambridge, nước Anh, trước khi mất vào năm 2018, đã cảnh báo rằng trái đất sẽ bị xóa sổ vì sẽ đương đầu với các tiểu hành tinh, thiên thạch, người ngoài hành tinh, và nhất là sự phát triển của trí tuệ nhân loại. Đó là nguy cơ tạo ra những hình thức sống khác, thay thế sự sống con người ngày nay. Ngoài ra, lượng khí thải CO2 trên hành tinh này cứ gia tăng đến mức báo động. Ngay từ năm 1970, người ta đã cho biết sự gia tăng đã đạt đến mức 90%, trong đó 78% là từ việc đốt nguyên liệu phục vụ ngành giao thông và ngành công nghiệp cơ bản của con người. Điều này đã khiến nhiệt độ trái đất tăng cao. Nếu con người không biết cắt giảm những hoạt động tạo ra khí thải, thì hiệu ứng nhà kính có thể khiến trái đất này trở nên nóng bỏng như sao Kim, nghĩa là không còn sự sống nào trên hành tinh này nữa. Đây chính là những nan đề đã từng làm điên đầu gần như tất cả mọi thành phần sống trên trái đất. Các khoa học gia trên thế giới luôn sống trong nỗi bất an vì sự hiểu biết của mình. Các lãnh đạo quốc gia siêu cường cũng lo không kém. Họ phải tiêu phí rất nhiều thời giờ, công sức, trí tuệ, tiền bạc để đầu tư cho việc tìm kiếm những giải pháp với ước mong sẽ làm giảm được phần nào nhiều nỗi lo lắng bất an triền miên này. Còn giới kinh doanh chuyên nghiệp nhiều tiền lắm của cũng phải không ngừng đối đầu với các trận chiến cạnh tranh sinh tồn từng giây phút một. Trong khi giới lao động nghèo khắp nơi thì lại luôn thấp thỏm từng ngày vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Bởi dân số càng đông, sự cạnh tranh càng khốc liệt, môi trường sống mỗi ngày càng thêm khắt khe. Các chuyên gia môi trường thì lo lắng về sự gia tăng nhiệt độ của trái đất tạo ra sự thay đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt, giông bão gia tăng. Hiện tượng tuyết tan ở các miền địa cực sẽ xóa sổ nhiều thành phố đông dân ven biển vì nước biển sẽ dâng cao. Cùng với lượng chất thải công nghiệp liên tục đổ ra môi trường biển cũng sẽ tiêu diệt dần các sinh vật sống trong đó. Có thể nói, dù con người nghĩ mình sống bình an, nhưng thực tế thì sự bất an đang bao trùm trên tất cả mọi người, bất kể ở đâu. Nêu ra một số thực trạng khiến con người ngày càng bất an, để thấy khi con người sống vô tính giữa trần gian, thì y như sứ đồ Giăng đã nói trong thư Giăng nhất chương 5 câu 19 rằng, cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ, vì Chúa đời này đã làm mù lòng họ. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 4. Cho nên, thế gian đều chịu sự sai khiến của chủ mình là ma quỷ, mà quay lưng khỏi Đức Chúa Trời quyền năng, là đấng có thẩm quyền ban sự bình an thật cho họ. Tất nhiên, sự sợ hãi và bất an sẽ là những vấn nạn cứ đeo đuổi theo con người không ngừng. Song chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa Trời vì lời hứa của Ngài dành cho con dân của Chúa là những người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, được ghi lại trong thư Roma chương 16 câu 20, khích lệ mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp giày đạp quỷ Sa-tăng dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu chúng ta ở cùng anh em. Đây là lời giải bày thật thiết thực của sứ đồ Phao-lô dành cho con dân Chúa xưa nay, tức là những người đang tiến bước theo Chúa từng ngày trên tiến trình thuộc linh của mình để được trở nên giống Chúa càng hơn. Chắc chắn, Đức Chúa Trời bình an sẽ giúp chúng ta thắng hơn được sự đe dọa của thế lực bóng tối để đến được gần ngôi ơn phước của Ngài. Lời hứa của Chúa giúp chúng ta thêm đức tin mà kinh nghiệm được sự lớn lên trong Chúa, để sống ích lợi cho Ngài và hưởng phước hạnh của sự vui mừng, bình an từ Chúa ban cho. Hay nói khác đi, khi chúng ta có sự bình an thật của Chúa, thì đó là bằng cớ chúng ta đang lớn lên từng ngày, trưởng thành trong Chúa. Điều thứ nhất, cơ đốc nhân bám chặt lời hứa Đức Chúa Trời bình an sẽ giày đạp quỷ Sa-tăng dưới chân anh em để sống đắc thắng và tăng trưởng tâm linh. Trước khi Chúa hứa trong thư Roma chương 16 câu 20, Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp giày đạp quỷ Sa-tăng dưới chân anh em, thì câu 17, lời Chúa nhắc nhở con dân Chúa: Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận, phải tránh xa họ đi. Thật vậy, không một cơ đốc nhân nào có thể tăng trưởng tâm linh nếu cứ sa vào sự bè đảng tranh cạnh với nhau để không chú tâm vào lời Chúa. Khi chống lại sự dạy dỗ của Chúa mà tranh hơn thua nhau, thì chúng ta đang sa vào bẫy của Sa-tăng và sự bất an sẽ xâm chiếm tâm hồn. Sa-tăng là kẻ phản loạn Đức Chúa Trời, luôn xui khiến con dân Chúa sa vào bè đảng chia rẽ nhau để quên đi lời Chúa và đời sống theo Chúa ngày càng đi lùi. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời bình an. Ngài hứa sẽ giày đạp Sa-tăng dưới chân chúng ta. Đây là điều vô cùng khích lệ tinh thần theo Chúa của con dân Ngài. Vì ma quỷ hay Sa-tăng chính là nguyên nhân đã gieo rắc sự cám dỗ, đẩy con người vào con đường có nhiều nỗi lo, sợ hãi, bệnh tật và chết mất trong hỏa ngục đời đời. Hiện nay Sa-tăng và bè lũ của chúng đang là vua chúa của thế gian mờ tối này, theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 30. Sức mạnh của chúng chẳng khác nào sư tử rống, luôn rình mò chung quanh chúng ta để tìm kiếm kẻ nào chúng có thể nuốt được, theo thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8. Khi cơ đốc nhân sập bẫy ham muốn của chúng giăng ra, thì lòng ham muốn của xác thịt trỗi dậy, xui cho chúng ta hướng về tình dục xác thịt, vật chất, địa vị, danh vọng đời này, khiến chúng ta phải mê mải lao đầu tìm kiếm nó, bất chấp luật trời hay luật người. Và khi đã phó mình thành kẻ gian ác, vô luân, thì chắc chắn sẽ chuốc lấy điều lo âu, sợ hãi, sỉ nhục cho mình, và đời sống tâm linh không thể nào tăng trưởng được, nếu không muốn nói là sẽ đi lùi. Bằng sức riêng của con người, chúng ta không thể nào thắng hơn ma quỷ. Nhưng Đức Chúa Trời là nguồn bình an bất tận. Ngài sẽ giày đạp quỷ Sa-tăng dưới chân hết thảy con dân của Ngài, y như trước giả Thi Thiên chương 91 câu 13 đã báo trước rằng: Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Và sứ đồ Giăng cũng cho biết: Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta, theo thư Giăng nhất chương 5 câu 4. Cho nên, khi chúng ta ý thức được lời hứa về sự thắng hơn ma quỷ của Chúa Giê-xu, giúp chúng ta biết đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài, thì chẳng những chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an vững bền trong bước đường theo Chúa, mà đời sống tâm linh của chúng ta luôn có điều kiện tăng trưởng thêm hơn, để chúng ta càng giống Chúa hơn. Điều thứ hai, lời chúc, nguyện xin ân điển Đức Chúa Giê-xu ở cùng anh em, là động lực giúp chúng ta cứ vững bước trên con đường tăng trưởng tâm linh. Sứ đồ Phao-lô viết: Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp giày đạp quỷ Sa-tăng dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu chúng ta ở cùng anh em. lời chúc cuối thư Roma là lời khích lệ và là động lực để con dân Chúa sống trong ân điển của Chúa. Vì chỉ có ở trong ân điển của Chúa, chúng ta mới có thể nhận được sự bình an thật của Chúa để sống đắc thắng và tăng trưởng luôn trong tiến trình theo Chúa. Đây là một đặc ân lớn lao và có một vai trò quan trọng trong đời sống của cơ đốc nhân. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà chúng ta được cứu. Theo thư Ê-phê-sô chương 2, từ câu 4 đến câu 10. Hơn thế nữa, nếu không bởi ân điển thuộc linh của Ngài, thì đời sống tâm linh chúng ta làm sao có thể tiếp tục được lớn lên trong Chúa được. Một đời sống mà mãi là con đỏ trong Chúa sẽ không thể sống ích lợi cho Chúa và cho người khác. Cho nên sự sống tâm linh của chúng ta cần phải lớn lên mỗi ngày. Muốn được như thế, chúng ta phải tiếp tục nhờ cậy ơn Chúa để được đấng chí cao dẫn dắt qua lời dạy của Ngài. Thực tế cho thấy, ân điển của Đức Chúa Giê-xu thật cần thiết vô cùng. Ân điển Ngài đã ở cùng tôi con Chúa suốt trong lịch sử hội thánh và cũng chính là nhu cầu bức thiết cho mỗi chúng ta ngày nay. Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy trong thư Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 18: Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Tóm lại, cơ đốc nhân trưởng thành thì luôn bám chặt vào ân điển Chúa để nhận được năng lực của Chúa mà sống trong sự bình an thật. Từ đó mới có thể đắc thắng sự cám dỗ và sự tấn công của Satan. Đó là một đời sống có sự tăng trưởng thuộc linh trong Chúa, một đời sống ích lợi cho Chúa, mỗi ngày được giống Chúa nhiều hơn. Xin Chúa cho chúng ta bám chặt lời hứa rằng Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp giày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu chúng ta ở cùng anh em.
Thank you.